Hồng Liên Bảo Giám, chương 1867, hàng đến, góc truyện audio.com, Tô Kính nói với chân tiên, đại thế truy của thập lang thiên biến vạn hóa, đều là thuận theo thế cục. Không giết chân tiên ma môn đó đúng là chuyện tốt, chúng chuyên chọn một nơi đặc biệt tiến vào thập lang chọn chỗ này, không thì ngươi nghĩ chúng ta có thể nhẹ nhàng phá cửa ải thứ nhất dễ vậy sao? Chân tiên Kỳ Lân Đạo Cung kinh ngạc kêu lên. Và là hắn chọn, tuyển chọn góc độ vào chiến trường là vấn đề rất khó khăn, đặc biệt hệ thống phòng ngự như mai rùa này. Đương nhiên, lần này Tố Nhân Long không đến, gặp tình huống này ta thích cực vận may. Dù Tố Nhân Long đến cũng phải hỏi ý kiến của Khuyển Thập Lang. Vậy, tiếp theo Điện Hạ định làm gì? Quân đội chúng ta pha trộn lại, dùng binh ngẫu của ta làm vật hy sinh từ từ tiến lên. Tuy thì binh cũng là vật hy sinh nhưng linh hoạt hơn, tác dụng hậu kỳ rất lớn. Bên người khôi lỗi Kỳ Lân phá trận rất tốt, vấn đề là kế hoạch của ta sẽ đánh nửa tháng, tranh thủ đánh chiếm đi, đừng làm phiền đường ra. Ta định chuẩn bị khôi lỗi Kỳ Lân đến cuối cùng mới một hơi đưa vào. Chân tiên hơi đắc ý, khôi lỗi Kỳ Lân số lượng ít phí tổn cao, nhưng tác dụng thật sự của nó hơn xa hai loại vật hy sinh khác. Bên trong thứ này có giả tiên điều khiển, Tô Kính nhìn ra được hắn sẽ không cho rằng Kỳ Lân đạo cung muốn vất lợi mà không chịu bỏ sức. Phiêu lưu bên ngoài không nhỏ hơn trong kim tự tháp, Tô Kính cũng tiếc sử dụng khôi lỗi Kỳ Lân ngay bây giờ. Tô Kính dự định dùng binh ngẫu giá rẻ hao mòn tinh nhuệ của địch ở bên ngoài, khi vào trong kẻ địch đã được này mất cái kia thực lực yếu. Lúc này bỏ vào binh chủng càng mạnh tạo thành hiệu quả sẽ đặc biệt tốt. Ta làm trung quân, tùy thời hội tăng tốc độ tấn công. Đường Hà vẫn là tiên phong dẫn 1/5 người đột tiến. Các ngươi ở hai bên lo giữ cánh trái phải là được thập lang đoạn hậu. Trên biển đã thả xuống nhiều binh khí, bao bọc chút tiên đế chi thuẫn. Trong rừng đá không có nước, ngư nhân đạo binh có thể chiến đấu nhưng làm vậy quá phí. Càng nhiều binh ngẫu được đưa vào, có một ít bộ đội nhân loại. Ngoài ra Tô Kính tổ chức khoảng 2 vạn yêu tộc làm binh sĩ, Ưng Dương dẫn dắt làm lực lượng dự phòng. Tiếp theo là khôi lỗi Kỳ Lân cũng tham gia vào lực lượng dự phòng này chờ sử dụng trong kim tự tháp. Khôi lỗi Kỳ Lân có công kích cao, linh hoạt tốc độ mau, phòng ngự ngang ngừa tiên đế chi thuẫn. Nhưng tiên đế chi thuẫn khó chuyển động trong kim tự tháp, khôi lỗi Kỳ Lân rất quan trọng. Tô Kính không muốn đưa đạo binh của mình vào chiến đấu, mỗi tiên nhân đều có 3.000 đạo binh trong tay. Tô Kính rất thích kim tự tháp, hắn không muốn bạo lực phá hoại, hắn muốn cướp về làm căn cứ của mình. Nơi này chắc chắn là tiết điểm quan trọng của địa mạch thần châu, câu thông tiên cảnh thế giới tại đây càng dễ dàng. Nếu có thể gieo trồng một phân thân nhân tham quả thụ tại đây thì tấn công Đại Thánh Sơn sẽ dễ dàng nhiều. Một ít phi diên binh cũng được đưa xuống, cùng tiến lên. Thủy tích bùng nổ vào lúc này vô cùng quan trọng, Tô Kính phái 8 phần thủy tích xuống. Chiến thuật từng tầng tiến lên không có gì khó khăn cũng sẽ không nhẹ nhàng. Núi xung quanh toàn là cột đá biến ra, mỗi cây cột là một mắt trận. Đường Hà dùng hết tiên khí xài một lần mới phá hỏng được một mắt trận yếu nhất. Phe Tô Kính có binh sĩ công trình doanh lật đật chạy lên tạo lại trận pháp trong núi. Khôi lỗi cao hơn 20 trượng bị người điều khiển. Góc truyện audio.com, cầm gậy rung dài hơn 10 trượng từng chút một phá hủy trận pháp cũ. Một luyện khí sĩ Kỳ Lân đạo cung nói với đồng bạn. Loại này nhìn đã mắt nhất, đừng đùa, đó là vì thân vương điện hạ có tiền, khôi lỗi đó không là gì nhưng ngươi biết gái gậy rung không? Giá sao, một khí thiên tiên thượng phẩm, có gì lạ đâu, răng rác, gậy rung bỗng nứt ra, khói tuôn ra từ khe nứt, mũi khoan kim loại chưa vỡ ra kéo mảnh nhỏ chậm rãi rớt xuống đất. Có binh sĩ công trình doanh điều khiển khôi lỗi đổi mũi khoan, tiên tiên đi lên kiểm tra xem là trận pháp gì mà phá hủy một cây gậy rung. Luyện khí sĩ mới nói không có gì lạ giờ há hốc mồm. Khí tiên tiên đúng là không có gì nhưng dùng như vật phẩm tiêu hao thì quá xa xỉ. Tiên tiên tự luyện chế khí tiên tiên phải mất mấy chục năm, chân tiên chế tạo cũng phải mấy tháng. Cũng có thể luyện thành trong vòng vài ngày nhưng cần chất liệu siêu tốt mới được. Tiên khí trong tay Tô Kính càng cao cấp thời gian luyện chế càng ngắn, vì chất liệu mạnh hơn khí kim tiên. Tiên khí bình thường vì chất liệu tầm thường không có giá trị thăng cấp nên thời gian sẽ rất lâu. Tô Kính có công xưởng luyện khí chuyên môn, có thể theo thần lâm chỉ huy luyện chế tiên khí. Có tẩy tiên trì, ma linh trì, các loại bảo thạch tiên ngọc dùng làm năng nguyên khởi động trận pháp luyện chế, sản xuất như nước chảy. Khí tiên tiên hàng kém Tô Kính thật sự có thể sản xuất hàng loạt. Dù sao chiến xa gì đó có rắn chắc cỡ nào vào chiến trường cũng sẽ bị phá hủy. Chỉ cần năng nguyên tiêu hao hết thì kết cục của vũ khí đã định sẵn. Tô Kính cảm thấy người Đông Tần lý luận này, bọn họ xem vũ khí chiến trường là tiên khí cá nhân sử dụng, càng chắc chắn càng tốt. Thật ra trang bị cá nhân bị hủy là mình cũng chết luôn. Nên trang bị cá nhân phải kiên cố nhất. Vũ khí chiến trường thiết kế vì phá hủy kẻ địch, lý niệm phòng ngự giống bọc thép trên trái đất, đừng tính mơ chặn lại hết tất cả, chỉ cần ngăn cản phần lớn công kích là được. Có 10 chiếc tiên đế chi thuẫn là khí thiên tiên thật sự, còn là thượng phẩm. 10 chiếc tiên đế chi thuẫn này ở trung quân, đám người chân tiên Tô Kính thả hỗn độn tiên chu ra. Hai chân tiên đạo cung cũng thả tiên khí bay của mình ra cùng bộ đội tiến lên. Mọi người biết rõ vị trí kẻ địch, vì muốn thanh lý sạch sẽ vòng ngoài nên không xuống tay với lính thường, chờ tiên nhân vòng ngoài xuất hiện tỏa định rồi một hơi tiêu diệt. Quân đội kẻ địch cũng xếp hàng chiến trận, tiên nhân đi giết sẽ hao tiên nguyên. Nơi này là ảnh chiếu vực ngoại, quy tắc hơi khác thần châu, tốc độ tiên nguyên phục hồi không mau bằng thế giới thần châu. Nhưng vẫn có thiên tiên đi trước mở đường, dùng lôi phù đơn giản hỗn loạn không gian nơi này. Mình đánh khó khăn cũng quyết không thể cho kẻ địch phát huy tốt. Cách làm rất nhà giàu mới nổi, hai người đạo cung thầm lầu bầu, nhưng với Tô Kính thì lôi phù không có thuộc tính ngũ hành chẳng đáng tiền, dùng để phá hoại môi trường của địch còn được, nếu lấy nó công kích tiên nhân thì tỏa định còn khó. Cách chương.